Đời sống nội tâm, The Inner Life, tác giả C.W. Leadbeater, dịch giả Tâm Thanh, chi bộ Phụng sự Chân lý, Hội Thông Thiên học Hoa Kỳ, năm 2022. Chương 3. Thái độ của nhà thông thiên học. Thái độ thực tế, common sense. Trên hết và trong mọi hoàn cảnh, môn sinh huyền bí học phải giữ vững một thái độ thực tế. Anh ta sẽ học được nhiều kiến thức mới, nhiều sự thật đáng kinh ngạc. Và nếu anh ta để những điều này làm cho mình bị rối loạn, sự gia tăng kiến thức sẽ là một hậu quả tai hại thay vì tốt cho anh ấy. Sự tiến bộ cũng đòi hỏi những đức tánh khác, nhưng một cái trí cân bằng là một điều cần thiết. Huyền bí học có thể được tóm tắt như sau. Nó là việc nghiên cứu những điều chưa được công nhận bởi người bình thường. Một công trình thu thập vô số các sự thật mới lạ và sau đó thích nghi đời sống của mình với các sự thật này một cách thực tế và hợp tình, hợp lý. Tất cả những gì tôi biết về huyền bí học chỉ đơn giản là đỉnh cao tối thượng của khả năng lý luận một cách hợp tình, hợp lý, common sense. Tình huynh đệ. Tình huynh đệ giữa con người là một sự thật trong tạo hóa. Những người phủ nhận nó chỉ là những người mù quáng, bởi vì họ chỉ muốn làm ngơ với thực tế mà họ không muốn thừa nhận. Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian vào những người này. Tạo hóa sẽ tự động bác bỏ tà kiến của họ. Hiểm nguy ngầm tai hại hơn là những người hiểu lầm nó, và biệt hiệu của họ là quần chúng. Không phải chỉ cần nhớ tình huynh đệ có nghĩa là gì, mà cũng phải nhớ nó không phải là gì. Rõ ràng, nó không phải có nghĩa là bình đẳng, vì trường hợp sinh đôi và sinh ba tương đối là hiếm. Dưới mọi hình thức, trừ những trường hợp lạ thường, tình huynh đệ hàm ý một sự khác biệt về tuổi tác, và trong đó bao gồm luôn cả các sự khác biệt khác, như về thể lực, trí khôn và khả năng. Tình anh em ám chỉ một cộng đồng cùng một mục đích, chứ không phải một cộng đồng với nhiều mục đích. Nếu đó là một gia đình giàu có, tất cả mọi người trong nhà đều đồng cộng hưởng. Nhưng nếu đó là một gia đình nghèo khó, tất cả người trong nhà đều phải đồng cam cộng khổ. Do đó, chúng ta có một cộng đồng của cùng một mục đích, cùng một quyền lợi. Tuy nhiên, anh em trong nhà không chỉ có thể mà còn chắc chắn có những mục tiêu hoặc sở thích riêng hoàn toàn khác nhau trong vòng nhiều năm. Một đứa trẻ 14 tuổi có thể có những sở thích gì giống như đứa em 6 tuổi của nó chứ? Mỗi người đều sống một cuộc đời riêng biệt với chúng bạn cùng lứa tuổi, và họ sẽ có nhiều điểm giống với chúng bạn hơn là anh em của họ. Một người anh lớn, 25 tuổi, đang lăn lộn kiếm sống ngoài đời, có thể có hứng thú gì với những món quà thưởng và mối lo âu của đời học sinh lấp đầy cả thế giới của người em chứ? Vì vậy, chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ vì là anh em với nhau mà họ phải có cảm nhận hay sở thích giống nhau. Điều đó thật sự không đáng mong cầu, Vì cho dù điều đó có thể được như vậy đi nữa, thì trách nhiệm của họ cũng phải khác nhau vì tuổi tác. Nhất là trong vấn đề thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại nói chung. Trách nhiệm chính của mỗi người phải cố gắng làm tròn bổn phận của mình trong cương vị mà Thượng Đế đã giao phó cho họ. Như theo sách giáo lý vấn đáp của nhà thờ Công giáo đã trả lời, điều này ít nhất không có ngụ ý là mỗi người đều phải giữ mãi vị trí mà nghiệp quả đã sắp đặt cho y từ lúc mới sinh. Nếu như y có thể làm việc thật thà và không gây hại đến ai để tạo ra thiện nghiệp có thể nâng bản thân y ra khỏi vị trí đó, y hoàn toàn có quyền tự do làm như vậy. Nhưng dù y đang ở trong bất cứ giai đoạn nào thì y phải làm tròn bổn phận của mình trong giai đoạn đó. Một đứa trẻ phải phát triển một cách ổn định. Khi nó đang ở tuổi nào thì nhiệm vụ của nó phải tương xứng với lứa tuổi đó, chứ không phải với lứa tuổi của người đàn anh lớn hơn. Mỗi tuổi có trách nhiệm của nó. Người trẻ hơn phải học hỏi và phục vụ. Người lớn hơn phải hướng dẫn và bảo vệ. Nhưng tất cả đều giống nhau ở tinh thần yêu thương và hỗ trợ. Cố gắng thực hiện lý tưởng của đại gia đình nhân loại. Mỗi người nên giúp đỡ tận tình anh em của mình, không phải bằng cách xen vào công việc của họ, mà bằng cách nghiêm túc làm tròn bổn phận của mình với tư cách là thành viên của đại gia đình đó. Tình huynh đệ trong hội chúng ta phải là một sự thật, thật quan trọng để chúng ta nhận thức và thực hiện một tình đồng môn chặt chẽ, một cảm giác thống nhất và hòa hợp thật sự. Điều này có thể làm được nếu các thành viên bỏ xuống bản ngã và chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác. Trái tim của hội đang tạo cho nó một hình thể trên cõi Bồ Đề, một con kênh mà qua đó các vị cao cả có thể làm việc. Sự toàn thiện của con kênh như vậy phụ thuộc vào thái độ tận tâm và nghiêm túc của hội viên. Hiện giờ nó còn chưa hoàn hảo, vì xu hướng của mỗi hội viên vẫn còn suy nghĩ quá nhiều về bản thân như là một cá nhân riêng rẽ, và quá ít về sự an nguy và hạnh phúc của toàn thể. Những viên đá của một bức tường phải được đặt vào đúng vị trí của chúng. Một viên này lồi ra ở chỗ này hoặc chỗ kia sẽ tạo ra một sự gồ ghề, và toàn bộ bức tường nói chung sẽ là một bức tường không hoàn hảo. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của một kế hoạch vĩ đại, như một bánh xe của một cỗ máy. Nhưng chúng ta phải cố gắng làm việc cho xứng đáng với phần nhỏ bé của chúng ta. Vì nếu chúng ta làm được điều đó, cho dù chúng ta không đủ sức để đảm nhận vai trò chính trong vở kịch thế gian, nhưng ít nhất phần vai trò phụ nhỏ của chúng ta cũng được thực hiện một cách hoàn hảo và chắc chắn, và nó sẽ chiếm được vị trí vinh dự của nó trong một đoàn thể lớn hơn. Các bạn đều biết rằng, trong vòng 700 năm nữa, hai vị chân sư của chúng ta sẽ bắt đầu thành lập một giống dân chính thứ 6, và ngay bây giờ họ đang tìm kiếm những người phụ tá thích hợp cho họ trong công việc này. Nhưng còn có một việc khác gần kề hơn cần phải được thực hiện, và đó là công việc sẽ cho chúng ta cơ hội thực tập rất tốt để phát triển những khả năng cần thiết cho công việc lớn hơn. Việc phát triển giống nhân phụ thứ 6 của giống nhân Aryan mà bây giờ mới bắt đầu hình thành tại Bắc Mỹ. Thậm chí đã có những dấu hiệu về sự chuẩn bị cho công việc này. Nhiều giống nhân khác nhau đang được đúc kết với nhau để trở thành một. Và chúng tôi cũng có tham dự một phần trong công việc này. Chúng ta đều công nhận tầm quan trọng của việc tạo ra những ảnh hưởng tốt đẹp vây quanh đứa bé trong những năm đầu đời của nó. Và điều đó cũng đúng như vậy đối với tuổi thơ của một giống dân. Nếu chúng ta có thể thành công bắt đầu một giống dân mới theo một con đường lành mạnh, thì họ sẽ có nhiều lợi ích. Tuy chúng ta đang ở cách xa với Bắc Mỹ, nhưng chúng ta vẫn có thể giúp đỡ thật nhiều trong thời điểm quan trọng này của lịch sử, nếu chúng ta muốn. Một phần của kế hoạch sẽ sớm được thực hiện là việc kết hợp những nhánh khác nhau của giống dân phụ thứ 5 của chúng ta, giống dân Teutonic. Nhiều người chúng ta thuộc về giống dân này, những thuộc địa của nước Anh, người Mỹ, người Scandinavi, người Hà Lan và người Đức. Cũng có nhiều người ở Pháp và Ý, như người Normans chẳng hạn, vốn là dòng dõi của người Norsemen, Vikings, và đồng thời nhóm người ở các nước miền Nam, vốn là dòng dõi của người Goths và Visigoths. Điều cần thiết để thúc đẩy công việc của kế hoạch vĩ đại này là đem tất cả các giống dân này lại gần với nhau hơn qua sự thông cảm. Việc này đã gặt hái được thành quả đáng kể trong trường hợp của người Anh và người Mỹ. Tuy nhiên, thật đáng tiếc nó lại không được thành công lắm trong trường hợp của người Đức. Vì hiện tại, cường quốc này có vẻ muốn giữ một khoảng cách với Liên Hiệp Hội đẹp đẽ này và chỉ đứng lên bảo vệ cho những gì nó cho là quyền lợi riêng tư của nó. Mong rằng trong tương lai, nan đề này sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng. Mục đích lớn của việc liên minh này là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của đấng cứu thế mới, hoặc nói theo ngôn ngữ thông thiên học, việc tái sanh của Đức Di Lạc, Lord Maitreya. Bậc thầy tinh thần vĩ đại sẽ mang đến một tôn giáo mới. Thời gian sẽ đến rất nhanh khi việc này sẽ được khởi xướng. Một giáo lý thống nhất hết tất cả các tôn giáo khác và so với chúng sẽ đứng trên một nền tảng thâm thúy hơn và giữ mức độ thuần khiết của nó lâu hơn. Tuy nhiên, trước khi điều này có thể xuất hiện thì chúng ta phải thoát khỏi mầm mống đe dọa của chiến tranh, lúc nào cũng lơ lửng trên đầu chúng ta như một bóng ma quái ác, làm tê liệt những trí tuệ siêu việt nhất của các quốc gia liên quan đến các chính sách cai trị xã hội, làm cho các chính trị gia không thể nào thử nghiệm được các dự án và phương pháp này trên một quy mô rộng lớn hơn. Vì vậy, yếu tố thiết yếu để thi hành được các kế hoạch này là một niên kỷ thiên hạ thái bình. Nhiều nỗ lực qua các đường lối khác nhau đã được thực hiện để đạt được kết quả này, chẳng hạn như hội nghị hòa bình. Tuy nhiên, chúng ta dường như cần phải thử thêm một vài phương pháp khác nữa. Nếu mọi người trong giống dân phụ thứ 5 của chúng ta có thể bỏ hết những chấp kiến và đồng lòng cùng đứng chung một chiến tuyến với nhau, một công trình vĩ đại đang đứng đợi trước mặt chúng ta. chúng ta thuộc giống dân phụ mới nhất. Và như vậy, nói chung là những linh hồn cao nhất trong dòng tiến hóa. Nhưng phần lớn số người này lại không sẵn sàng hành động vị tha như là một cú cánh để mang lại nền hòa bình cần thiết cho toàn cầu. Vậy làm sao chúng ta có thể đạt được điều này? Bằng cách làm cho các quốc gia biết quan tâm duy trì nền hòa bình trên thế giới. Hãy nhớ rằng, thương mại lúc nào cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh. Những nhánh khác nhau của giống dân Teutonic, chúng ta đều thuộc về những quốc gia có tầm vóc thương mại mạnh nhất trên thế giới. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ sớm thấy được lợi ích chung khi chúng ta liên minh và đứng lên bảo vệ hòa bình. Thật sự đây không phải là một động cơ cao thượng gì cả. Nó chỉ là vì quyền lợi cá nhân. Nhưng khi các vị lãnh tụ lớn và chính trị gia mơ đến một thế giới hợp nhất từ một tình yêu nhân loại trừu tượng, động cơ ích kỷ này có thể mang những đồng bào kém tiến hóa hơn về phe họ và nhiệt liệt ủng hộ họ trong bất cứ hành động nào mà họ chọn đặt chân lên để đạt được mục đích cao cả này. Tất cả mọi sự kiện xảy ra trên thế giới đều được sử dụng để liên kết giống dân của chúng ta với nhau. Thí dụ, cái chết của nữ hoàng Victoria cũng được tận dụng để đẩy mạnh mục đích này. Cuộc đời của bà đã gặt hái được nhiều kết quả trong việc liên kết các thuộc địa của Anh với mẫu quốc. Những người từng chứng kiến lễ Jubilee, lễ kỷ niệm cách 25 năm của một triều đại, từ góc độ tâm linh đã có một ấn tượng sâu đậm về dòng cảm xúc cao độ phi thường được gợi lên từ buổi lễ này. Trong cuộc đời của nữ hoàng, bà đã làm được rất nhiều việc. Song cái chết của bà còn làm được nhiều hơn nữa. Sự ra đi của bà không những đem lại các thuộc địa gần nhau hơn mà luôn cả nước Mỹ. Tôi đang ở Mỹ vào thời điểm bà qua đời, và thật sự cả người dân nước Mỹ đều tỏ ra thương tiếc bà như một vị lãnh tụ của họ vậy. Một sự biểu lộ mất mát hồn nhiên rất chân thành. Vì vậy, khi chết cũng như sống, nữ hoàng vẫn tiếp tục phụng sự lớn lao cho nhân loại. Mỗi giống dân có những đặc điểm riêng như mỗi cá nhân vậy. Nếu chúng ta muốn hợp tác với nhau trong công trình vĩ đại này, chúng ta phải học cách tôn trọng, khoan dung và nhìn nhau với một thái độ thân thiện, thay vì tỏ ra khinh thường hoặc khó chịu đối với các giống dân khác. Vậy trên thực tế, chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ các quốc gia cộng tác với nhau? Ít nhất là phải như vậy. Nếu có ai buông ra những lời khinh bỉ hay khiếm nhã về các quốc gia khác trước mặt chúng ta có thể đưa ra những quan điểm ngược lại và nói những lời ái ngữ. Mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phản bác một lời xấu ác đã được nói ra, nhưng ít nhất chúng ta có thể bổ sung vào đó một điều gì tốt đẹp. Chúng ta chỉ là phần thiểu số, nhưng ít nhất trong thời gian một năm, mỗi người chúng ta có thể gặp ít nhất cả 1.000 người khác. Và mỗi người trong chúng ta đều có thể dùng khả năng đó để trở thành một trung tâm lực để giúp quốc gia chúng ta nhìn thấy điều tốt ở người nước khác. Và cho dù nó có thể chỉ là một con kênh nhỏ, nhưng chúng ta có thể làm thông suốt con kênh đó để đưa đến sự liên kết giữa các quốc gia một cách dễ dàng hơn. Rất nhiều người có thói quen nói xấu các quốc gia khác vì thành kiến hẹp hòi của họ đối với những đặc điểm của các quốc gia khác. Ít nhất chúng ta hãy cố gắng đừng làm điều này, và lúc nào cũng phải ghi nhớ tầm quan trọng của việc thúc đẩy cảm giác thân thiện. Đừng để mình tuyệt vọng khi chúng ta nghĩ rằng mình chỉ có thể cống hiến quá ít vào việc này. Ngược lại, hãy nhớ rằng tất cả những nỗ lực, dù nhỏ bé đến đâu, cũng được tận dụng bởi những vị cao cả đang làm việc ở phía sau. Chắc chắn là kế hoạch sẽ được thực hiện, mặc dù chúng ta có chọn đón, nhận lấy cơ hội để phụ giúp cho công trình này hay không. Nhưng đó không phải là lý do mà chúng ta từ chối không làm hết sức mình. Không phải chỉ có những người tốt bụng mới được dùng để đẩy mạnh kế hoạch này. Nhiều loại năng lực khác nhau đang được sử dụng bởi quần tiên hội ở phía sau để hoàn thành những công việc cần thiết. Đúng vậy, ngay luôn cả sự ích kỷ và khuyết điểm xấu xa của loài người. Kẻ ác cũng góp phần làm việc cho thiên cơ một cách mù quáng, như Sao Tỳ từng viết trong Thalaba, và tất cả mọi thứ đều làm việc với nhau để mang lại điều tốt lành cho những ai yêu mến Thượng Đế. Điều này thật ra đã được đề cập đến trong nhân quả cá nhân, nhưng nó vẫn được áp dụng vào những kế hoạch to lớn hơn. Thí dụ, sự cuồng tín của nhà thờ Công giáo. Tuy xấu xa như vậy, nhưng không phải hoàn toàn không có giá trị, vì nó đã giúp phát triển sức mạnh của một niềm tin, bởi vì những người thiếu hiểu biết vốn không thể nào tin tưởng mãnh liệt vào điều gì mà không kèm theo một sự cuồng tín. Động cơ tư lợi đằng sau việc theo đuổi thương mại cũng là một điều xấu, nhưng nó lại mang một năng lực đặc biệt mà những người đứng đằng sau có thể sử dụng, vì nó phát triển sức mạnh của ý chí và khả năng tập trung tư tưởng. Những đức hạnh mà trong đời sống tương lai của đương sự có thể sẽ được dùng vào những việc có lợi ích lớn nhất. Mỗi người chúng ta đều có một cơ hội phụ giúp trong kế hoạch này để hợp tác với thiên đoàn. Nếu chúng ta không nắm lấy cơ hội được trao cho chúng ta, người khác sẽ nhận lấy. Và nếu không phải người đó, thì một người khác nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, công việc cũng sẽ được hoàn thành. Chúng tôi biết vài người khi cơ hội đến đã gạt nó qua một bên, nhưng đó là lý do mà chúng tôi càng phải làm việc hăng say hơn nữa để bù đắp vào chỗ trống của họ, để làm công việc của họ luôn với phần của chúng ta. Chúng ta không cần phải lo sợ, dù chỉ trong một giây, là việc thối thác của họ sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc. Chúng ta không thể không tiếc cho người bạn tội nghiệp của chúng ta đã lỡ đánh mất đi cơ hội do sự vô minh và thiển cận mà họ làm việc nghịch lại với lợi ích của chính họ. Nhưng hãy nhớ rằng sự mê muội của họ chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó họ sẽ tỉnh thức, nếu không phải trong kiếp này thì là một kiếp nào đó trong tương lai. Dù sao đi nữa, mọi sự đều tốt lành trong nội bộ và công việc vĩ đại vẫn tiến hành như dự định. Sự tiến hóa của thế giới rốt cuộc cũng giống như bất cứ công trình vĩ đại nào khác. Hãy nghĩ về công trình xây cất một đường rầy xe lửa chẳng hạn. Người thợ nào đặt xuống một đường sắt hay đóng một cây đinh thật sự không quan trọng đối với công ty đường rầy hoặc người hành khách tương lai, miễn sao công việc đó được thực hiện tốt đẹp và hoàn hảo, và người giám sát sẽ trông nom việc đó. nhưng nó rất quan trọng đối với người thợ, vì người làm sẽ được trả lương, trong khi người không làm sẽ không nhận được gì hết. Người giám sát dĩ nhiên sẽ tiếc giùm cho người công nhân khi y bỏ đi, không làm việc trong một ngày vì một cơn nóng giận hoặc say rượu. Nhưng ông sẽ nghĩ như vậy: thôi bỏ đi, anh ta sẽ quay lại ngày mai. Và trong khi đó, ông ta sẽ mướn một người khác. Có nhiều người đã từng bỏ cuộc giống như vậy trong một giây phút bộc phát của cá tính phàm ngã, nhưng họ sẽ quay trở lại. Câu hỏi không phải là công việc sẽ được thực hiện hay không. Các chân sư sẽ lo việc đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ đơn giản là ai sẽ nắm lấy cơ hội để làm công việc đó. Nhiều người gay gắt chống lại điều hợp lý, nhưng nó chỉ đơn giản cho thấy là họ chưa đủ sức mạnh để vượt qua thử thách này. Họ chưa đạt đến giai đoạn mà họ có thể quên mình vào công việc phụng sự, và cá tính của họ vẫn còn quá nóng nảy. Do đó, họ dễ dàng bị sốc và mất thăng bằng khi một vài sự kiện mới đến với họ. Dĩ nhiên, điều đó rất là đáng tiếc, nhưng nó chỉ là tạm bợ. Họ đã đánh mất cơ hội trong kiếp này vì chưa có đủ sức mạnh tinh thần cho nó, nhưng vẫn còn có nhiều kiếp khác. Trong khi đó, những người khác sẽ thế vào chỗ của họ. Đừng bao giờ quên một điều quan trọng rằng công việc của các chân sư phải được thi hành. Ít nhất, chúng ta nên là những người làm việc đó bây giờ. Mặc dù có rất nhiều người chưa có thể nhìn thấu được để giúp đỡ chúng ta, họ từ chối các chân sư trong kiếp này như một cậu bé nghịch ngợm nổi giận với cha mẹ nó, và trong cơn tức giận đã chạy đi nơi khác để tìm chỗ ẩn náu. Nhưng không bao lâu, cơn đói sẽ kéo cậu bé về nhà, và y như vậy, sự thèm khát chân lý mà họ từng nếm được sẽ đưa họ quay lại dưới chân các chân sư trong những kiếp sau. Trong khi đó, chúng ta hãy đứng vững và giữ lòng ta thật bình thản giữa chốn phong ba. Nếu chúng ta muốn nắm lấy cơ hội, thì chúng ta phải mài nhẵn hết những góc cạnh gồ ghề của mình, loại bỏ đi những cá tính vụng về và bỏ chúng đi bằng cách tăng trưởng những tình cảm tốt đẹp bằng mọi cách. Nếu chúng ta nghe được điều gì xấu về người khác, hãy lập tức gạt nó qua một bên, và điều này áp dụng cho cả quốc gia và cá nhân mỗi người. Hãy làm cân bằng điều ác bằng cách nói điều lành, không phải để tạo ra một ấn tượng giả dối, mà để đưa ra một khía cạnh hoặc một lời giải thích tốt nhất có thể có về các sự kiện. Công việc của chúng ta là làm cho bộ máy chạy trơn tru và vô hiệu hóa mọi ma sát. Mục đích của chúng ta là biến xã hội trở thành một tập thể hợp nhất, nói chung, và dẫn nó đến sự hài hòa với thế giới bên ngoài. Kế hoạch thật là vĩ đại, cơ hội thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ nắm bắt nó không? Nhưng hãy cẩn thận, kẻo bạn biến ý tưởng chuẩn bị phụng sự cho công trình vĩ đại này trong tương lai này trở thành một lý do để bạn thoái thác những cơ hội nhỏ hơn trong đời sống hàng ngày. Một ví dụ điển hình mà tôi muốn nhắc đến được gửi qua một lá thư mà tôi nhận được gần đây. Trong đó tác giả nói rằng y cảm thấy mình bị đặt ở vị trí phải hướng dẫn cho một chi nhánh của thông thiên học. Và y cảm thấy rằng đây là một trách nhiệm lớn lao mà bản thân y thật không xứng đáng. vì kiến thức của y hiện thời còn quá nông cạn. Bây giờ, đây là câu trả lời của tôi. Đừng bao giờ lo lắng về vị trí giảng sư của bạn trong chi nhánh này. Dĩ nhiên, hướng dẫn một lớp học là một trách nhiệm lớn, nhưng mặt khác nó cũng là một vinh dự lớn. Hãy nghĩ về nó như vậy. Ở đây đang có những linh hồn đang khao khát chân lý, và những vị cao cả đứng đằng sau đã từ bi ban cho bạn một cơ hội để làm con kênh cung cấp thức ăn tinh thần cho họ. Bạn đã nắm vững những nguyên tắc căn bản của giáo lý rõ ràng trong tâm trí của bạn, và khả năng lý luận hợp tình hợp lý của bạn sẽ giúp bạn không mắc phải những sai lầm quá lớn về chi tiết. Tôi khâm phục sự cẩn trọng của bạn, nhưng nếu bạn cứ giữ vững các nguyên tắc chính này khi dạy học sinh của mình, bạn sẽ có rất ít khả năng phạm phải sai lầm trong quá trình giảng dạy của bạn. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm mà bạn đã nhắc đến. Và những người trong chúng tôi đã từng viết sách và phải làm những buổi thuyết trình cũng cảm nhận được trọng trách này nặng nề trên vai chúng tôi hơn bạn có thể tưởng tượng. Thật vậy, chúng tôi đã có lúc từng bị các bạn đồng lưu bảo rằng phải đạt được quả vị chân tiên trước khi có thể viết ra bất cứ cuốn sách nào. Hầu chắc chắn không phạm phải bất cứ một sai lầm nào trong đó. Tôi chỉ có thể nói đơn giản là chúng tôi đã quyết định chia sẻ những kiến thức không thập toàn của mình với các huynh đệ. Mặc dù chúng tôi vẫn còn có nhiều điều để học hỏi tiếp tục, và tôi cho rằng kết quả đã chứng minh rằng quyết định của chúng tôi không sai. Nếu chúng tôi đợi đến lúc thành chánh quả rồi mới viết, đúng là những cuốn sách của chúng tôi sẽ rất hoàn mỹ. Và hiện giờ chúng còn rất xa sự hoàn hảo. Nhưng rồi bạn sẽ thấy là họ phải đợi thêm khoảng 1.000 năm nữa mới đọc được chúng. Và việc này sẽ tạo ra một khác biệt rất lớn trong công việc của hội ở thế kỷ hiện tại. Theo tôi, có vẻ vấn đề khó khăn trước mắt bạn cũng giống như vậy. Bạn có thể trì hoãn không giảng dạy cho đến khi bạn thấu hiểu mọi thứ. Nhưng trong khi đó, chuyện gì sẽ xảy ra với chi nhánh của bạn? Phụng sự thế giới. Một trong những quy tắc đầu tiên để đi trên đường đạo là chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất, hay là sự nhất tâm. Ngay cả những người thành công ở ngoài đời cũng là vì họ nhất tâm. Và chúng ta có thể học từ họ giá trị của sự nhất tâm trên con đường của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta có thể không hữu hình như của họ, nên chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để giữ được trạng thái nhất tâm. Tuy nhiên ở Ấn Độ, tầm quan trọng của các điều vô hình lại dễ được ý thức hơn là phương Tây. Thật tốt khi chúng ta được tiếp xúc với những người tiến hóa hơn, những người mà thực tại của đường đạo lúc nào cũng hiện diện. Và chúng ta cũng nên đọc, nghe và suy nghĩ thường xuyên về mục đích của chúng ta, cũng như không ngừng trau dồi những đức hạnh, mà chỉ có như vậy một kiến thức hoàn mỹ mới có thể đến với chúng ta. Thời đại này là thời đại của sự vội vã và chạy đua. Khuynh hướng của mọi người là làm một chút về mọi thứ, nhưng không thông thạo thứ nào. Họ cứ bay nhảy từ thứ này đến thứ khác. Không có người nào chịu cống hiến cả đời mình vào một tuyệt tác như thường được thực hành vào thời Trung cổ châu Âu hay thời cổ Ấn Độ. Khoa huyền bí học có thể làm thay đổi cuộc sống của con người theo nhiều cách, nhưng không có gì khác hơn ngoài điều này. Nó làm cho con người trở nên triệt để nhất tâm. Dĩ nhiên tôi không có ý nói là nó làm cho anh ta bỏ bê các trách nhiệm mà anh ta thường làm. Ngược lại, sự cẩn thận làm tròn trách nhiệm là liều thuốc đầu tiên của nó. Nhưng nó cho anh ta một mục tiêu trong cuộc sống. Một chủ âm lúc nào cũng vang rền bên tai, khiến anh ta không bao giờ quên được dù chỉ trong một khắc. Chủ âm cống hiến cho nhân loại. Tại sao? Vì anh ta đã học được kế hoạch của Thượng Đế là gì và đang cố gắng hợp tác theo nó. Điều này có liên quan đến nhiều đường lối hành động. Để trở thành một phụ tá đắc lực, anh ta phải làm cho mình phù hợp với công việc đó. Vì vậy, anh ta phải tự rèn luyện cẩn thận để loại bỏ đi những tính xấu và phát triển những đức tính tốt. Hơn nữa, anh ta phải luôn để ý đến những cơ hội phụng sự. Có một phương pháp đặc biệt để phụng sự nhân loại nằm trong tầm tay của hội viên chúng ta: việc quảng bá chân lý thông thiên học. Chúng ta không có quyền và cũng không nên ép buộc người khác phải đồng ý với giáo pháp của chúng ta, nhưng nó là một trách nhiệm và một vinh dự của chúng ta để giúp mọi người có cơ hội hiểu biết về cách giải thích chân thực về các vấn đề trong cuộc sống. Nếu một người không chịu uống nước của chân lý khi nó được đưa đến miệng, đó là chuyện của y. Nhưng ít nhất chúng ta cũng nên cố gắng để không ai bị héo úa vì họ không biết có sự tồn tại của nguồn nước đó. Vậy chúng ta nên có trách nhiệm quảng bá chân lý và không cho phép điều gì cản trở nó. Đây là việc mà hội chúng ta phải thực hành ngày đêm, và chúng ta phải nhớ đây là bổn phận ràng buộc của mỗi người chúng ta. Trí của chúng ta phải được lấp đầy với nó, chúng ta phải liên tục suy nghĩ và toan tính cho nó, nắm hết mọi cơ hội được đưa đến. Chúng ta không thể thoái thác trách nhiệm chỉ vì một vài hội viên dường như không làm gì cả. Đó là chuyện của họ và chúng ta không cần phải quan tâm đến. Nhưng nếu chúng ta bỏ bê, không chịu làm việc hết mình, chúng ta đã thiếu sót trong bổn phận của mình. Ánh sáng huy hoàng này đến với chúng ta không phải vì nó muốn soi sáng đường cho chúng ta, mà vì sau đó chúng ta có thể trở thành những người đem lại ánh sáng cho huynh đệ đau khổ của mình. Chỉ trích. Nếu chúng ta muốn có bất kỳ một tiến bộ nào trên con đường huyền bí học, chúng ta phải học chú ý vào chuyện của mình và cho người khác được yên. Họ có lý do và đường lối suy nghĩ riêng của họ mà chúng ta không hiểu được. Đối với đức thầy của họ, họ có thể đứng vững hay gục ngã. Một lần nữa, chúng ta có công chuyện của mình để làm và phải tránh đừng bị phân tâm. Chúng ta cần phải học sự khoan hồng và độ lượng và kềm chế cái ham muốn điên đảo. Lúc nào cũng phải soi mói lỗi lầm của người khác. Tính thích chỉ trích là một ham muốn điên cuồng và nó làm chủ cuộc sống hiện đại. Mỗi người đều muốn can thiệp vào trách nhiệm của người khác thay vì lo làm bổn phận của mình. Mỗi người đều nghĩ họ có thể làm việc của người khác tốt hơn là nó đang được làm. Chúng ta thấy điều này xảy ra trong chính trị, tôn giáo và đời sống xã hội. Ví dụ, chính phủ có bổn phận đương nhiên là cai trị và bổn phận của người dân là làm công dân tốt và giúp cho guồng máy cai trị làm việc được dễ dàng và có hiệu quả. Nhưng hiện nay, mọi người đều hăng hái dạy chính phủ cách quản lý mà họ quên đi hết bổn phận chính yếu của họ là làm một công dân tốt. Con người thường không hiểu là nếu họ chỉ cần làm tốt bổn phận của họ, luật nhân quả sẽ bảo vệ những quyền lợi mà họ lúc nào cũng lo lắng, kêu la ầm ĩ. Tại sao tinh thần chỉ trích lại được phổ biến và hung hãn đến như thế trong thời đại này của lịch sử thế giới? Vì như những điều xấu khác, nó là sự vượt quá giới hạn của một phẩm chất tốt đẹp và cần thiết. Trong quá trình tiến hóa, chúng ta đã đi đến giống dân phụ thứ 5 của giống dân chính thứ 5. Ý của tôi là giống dân này là giống dân tiến hóa nhất gần đây, và tinh thần spirit của nó đang thống trị cả thế giới hiện nay. Nên ngay cả những người không thuộc về giống dân của nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tinh thần đó. Hiện giờ, mỗi giống dân đều có những bài học đặc biệt để học hỏi và những cá tính đặc biệt để mở mang. Đặc điểm của giống dân chính thứ 5 là Manus, một trí khôn không biết phân biện, nhận ra sự khác biệt giữa mọi thứ. Khi nó được hoàn toàn phát triển, con người sẽ để ý đến những điểm khác biệt này một cách điềm tĩnh, với mục đích chỉ để tìm hiểu chúng và đánh giá điều gì là tốt nhất. Nhưng hiện giờ, trong giai đoạn nửa phát triển này, nhiều người chỉ để ý đến sự khác biệt từ góc nhìn phiến diện của họ, không phải để tìm hiểu mà để phản đối chúng. Nhiều khi rất dữ dội để truy sát đối phương. Nó chỉ đơn giản là góc nhìn của một người thiếu hiểu biết và chưa tiến hóa, đầy cố chấp và tự phụ, hoàn toàn chắc chắn rằng y đã đúng và y có thể đúng đến một mức độ nào đó. Và do đó, mọi người khác nhất định phải sai. Một điều không hẳn phải là như vậy. Hãy nhớ Oliver Cromwell đã từng nói với ủy viên hội đồng của ông ta: "Các người anh em, tôi cầu xin mọi người, vinh danh Đức Chúa, hãy nghĩ rằng đôi khi bạn có thể sai." Chúng ta cần phải phát triển khả năng phê bình, nhưng chúng ta chỉ nên phê phán chính mình thôi, chứ không phải người khác. Mỗi vấn đề lúc nào cũng có hai mặt, thông thường thì nhiều hơn hai. Critic có nghĩa là phán đoán. Do đó, sự chỉ trích là vô bổ và chỉ có thể làm hại, trừ phi nó được thực hiện một cách hoàn toàn điềm tĩnh và công bằng. Nó không phải là một sự tấn công điên cuồng vào đối phương, mà là một sự cân nhắc bình tĩnh, chí công vô tư giữa những lý do theo và không theo một ý kiến hoặc một đường lối hành động cụ thể nào đó. Chúng ta có thể quyết định theo một con đường, nhưng chúng ta phải nhận thức rằng một người khác có trí tuệ tương đương có thể coi trọng một khía cạnh khác của câu hỏi, và do đó họ sẽ đưa ra một quyết định hoàn toàn khác đi. Như vậy, quyết định của họ cũng rất tốt, rất khôn ngoan, rất thành thực, y như của chúng ta vậy. Nhưng chỉ có ít người nhận thức được điều này. Thật rất ít người đạo tin lành tin rằng người Cơ Đốc giáo là tốt. Rất ít người theo đẳng cấp tiến cực đoan Red Hot Radicals có thể tin rằng một người địa chủ già theo đảng Tory, phe bảo thủ, có thể cũng là một người rất tốt và nghiêm túc như họ vậy. Ông chỉ cố gắng thành thực làm những điều gì mà ông ta cho là bổn phận của ông. Nếu như một người đi đến một quyết định khác với chúng ta không cần phải giả bộ đồng tình với y, nhưng chúng ta nên có niềm tin là y cũng có ý tốt. Một trong những nét tồi tệ nhất hiện giờ là sự sẵn sàng tin tưởng vào điều xấu. Một thói quen nhìn mọi việc ở khía cạnh xấu nhất có thể xảy ra, và thái độ này chắc chắn là tồi tệ nhất khi nó hướng về những người đã từng giúp đỡ chúng ta. Những người mà chúng ta phải mang ơn đã từng mở mang kiến thức và hoài bão cho chúng ta. Hãy nhớ lời nói của chân sư: tánh vong ân không phải là một trong những tật xấu của chúng tôi. Nó lúc nào cũng là một sự sai lầm khi ta vội vàng nhào vô chỉ trích những người biết nhiều hơn chúng ta. Tốt hơn hết là hãy dừng lại và suy ngẫm về những vấn đề đó, chờ xem tương lai sẽ ra sao. Hãy áp dụng thử thách của thời gian vào kết quả, nhờ vào thành quả mà con sẽ biết họ. Chúng ta hãy tự đặt ra quy tắc, nên nghĩ về góc cạnh tốt nhất của mỗi người. Hãy làm công việc của chúng ta và để người khác tự do làm công việc của họ.